Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Multi-Agent Systems Algorithmic Game Theoretic and Logical Foundations của Yoav Shoham và Kevin Layton Brown là một giáo trình nền tảng về hệ đa tác tử xuất bản bởi Cambridge University Press năm 2008. Cuốn sách thuộc nhóm sách học thuật về trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, lý thuyết trò chơi và logic hình thức. Trọng tâm của sách là những hệ thống trong đó nhiều tác tử tự chủ cùng tồn tại, cùng ra quyết định, nhưng có thể nắm thông tin khác nhau, có mục tiêu khác nhau, và đôi khi có lợi ích xung đột. Điểm quan trọng là sách không chỉ hỏi một tác tử thông minh nên hành động ra sao, mà hỏi thêm điều gì xảy ra khi nhiều tác tử thông minh cùng tương tác. Vì vậy, cuốn sách vừa là tài liệu nhập môn nâng cao, vừa là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu. Nó phù hợp nhất với người đã có nền tảng toán học, thuật toán, trí tuệ nhân tạo hoặc kinh tế học hình thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ đa tác tử được nhìn như bài toán về nhiều thực thể tự chủ. Một đóng góp cốt lõi của cuốn sách là đặt hệ đa tác tử vào trung tâm của trí tuệ nhân tạo hiện đại. Trong cách tiếp cận truyền thống, ta thường thiết kế một tác tử đơn lẻ, rồi đánh giá xem nó có chọn hành động tốt trong môi trường hay không. Shoham và Layton Brown mở rộng câu hỏi đó sang tình huống có nhiều tác tử cùng hành động, cùng ảnh hưởng đến kết quả, nhưng không nhất thiết chia sẻ cùng mục tiêu. Điều này làm cho bài toán trở nên khó hơn, vì hành động tốt của một tác tử không thể được đánh giá tách khỏi hành động của tác tử khác. Một chiến lược có vẻ hợp lý trong môi trường tĩnh có thể thất bại khi các tác tử khác phản ứng lại. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng tác tử có thể khác nhau về thông tin, quyền lợi, khả năng tính toán và giao thức tương tác. Vì thế, hệ đa tác tử không chỉ là nhiều chương trình chạy song song. Nó là một mô hình để phân tích sự phụ thuộc lẫn nhau giữa quyết định, thông tin và kết quả. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao các hệ thống như thị trường điện tử, mạng phân tán, đấu giá trực tuyến, robot phối hợp hay giao thức thương lượng đều cần một nền tảng lý thuyết riêng. Thứ hai, lý thuyết trò chơi giải thích hành vi chiến lược giữa các tác tử. Phần lý thuyết trò chơi là một trục quan trọng của cuốn sách vì nó cung cấp ngôn ngữ chính xác để mô tả tương tác chiến lược. Khi các tác tử có lợi ích riêng, ta không thể giả định rằng chúng sẽ làm theo một kế hoạch chung chỉ vì kế hoạch đó tốt cho toàn hệ thống. Mỗi tác tử có thể chọn hành động dựa trên lợi ích của chính nó và dựa trên dự đoán về lựa chọn của tác tử khác. Vì vậy, các khái niệm như chiến lược, hàm lợi ích, cân bằng, trò chơi dạng chuẩn, trò chơi dạng mở rộng và thông tin không hoàn hảo trở thành công cụ phân tích thiết yếu. Cuốn sách dùng những công cụ này để cho thấy sự khác biệt giữa hành vi tối ưu cá nhân và kết quả tối ưu xã hội. Một hệ thống có thể được thiết kế tốt về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn tạo ra kết quả kém nếu động cơ của các tác tử bị đặt sai. Đây là lý do các chủ đề như thiết kế cơ chế, đấu giá, lựa chọn xã hội và biểu quyết xuất hiện một cách tự nhiên. Chúng cho phép nhà thiết kế hệ thống đặt ra luật chơi sao cho hành vi tự lợi của từng tác tử có thể dẫn đến kết quả mong muốn hơn cho toàn bộ hệ thống. Thứ ba, nền tảng thuật toán cho thấy lý thuyết phải đi cùng khả năng tính toán. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều tài liệu lý thuyết trò chơi thuần túy là nó liên tục đặt câu hỏi về khả năng tính toán. Trong khoa học máy tính, một mô hình không chỉ cần đúng về mặt khái niệm, mà còn phải cho biết ta có thể tính toán, biểu diễn hoặc triển khai nó như thế nào. Ví dụ, việc tìm cân bằng trong một trò chơi, xác định kết quả của một cơ chế hay xử lý lựa chọn tập thể đều có thể trở nên khó khi số tác tử, số chiến lược hoặc số trạng thái tăng lên. Cuốn sách vì vậy chú ý đến thuật toán, độ phức tạp tính toán và cách biểu diễn thông tin sao cho có thể xử lý được. Đây là một điểm thực tế rất quan trọng. Trong hệ đa tác tử, khó khăn không chỉ đến từ xung đột lợi ích mà còn đến từ giới hạn tài nguyên tính toán. Một thiết kế có vẻ thanh lịch trên giấy có thể không dùng được nếu nó đòi hỏi mọi tác tử phải tính toán quá nhiều hoặc phải biết quá nhiều thông tin. Bằng cách kết hợp lý thuyết trò chơi với tư duy thuật toán, cuốn sách giúp người đọc thấy rõ khoảng cách giữa mô hình lý tưởng và hệ thống có thể vận hành trong môi trường kỹ thuật thật. Thứ tư, logic, hình thức giúp mô tả tri thức, niềm tin và giao tiếp. Bên cạnh thuật toán và lý thuyết trò chơi, cuốn sách dành vai trò quan trọng cho logic, đặc biệt là các cách hình thức hóa tri thức và niềm tin của tác tử. Trong hệ đa tác tử, một tác tử không chỉ cần biết trạng thái của môi trường, nó còn có thể cần suy luận về điều mà tác tử khác biết, điều mà tác tử khác tin và điều mà nhiều tác tử cùng biết. Những tầng suy luận này rất quan trọng trong phối hợp, thương lượng, lập kế hoạch chung và giao tiếp. Nếu hai tác tử không chia sẻ cùng thông tin, cùng một thông điệp, có thể dẫn đến những hành động khác nhau. Logic cung cấp một ngôn ngữ để mô tả các tình huống như biết rằng, tin rằng, biết lẫn nhau hoặc tri thức chung. Giá trị của phần này nằm ở việc nó làm rõ cấu trúc thông tin trong tương tác, thay vì chỉ xem giao tiếp như truyền dữ liệu. Trong nhiều hệ thống, thất bại không nằm ở hành động sai, mà nằm ở giả định sai về điều người khác biết. Cách tiếp cận logic giúp phân tích những giả định đó một cách rõ ràng. Nó cũng nối hệ đa tác tử với các truyền thống nghiên cứu trong triết học, ngôn ngữ học và trí tuệ nhân tạo biểu tượng. Cuối cùng, phối hợp và thiết kế giao thức là cầu nối giữa tác tử tự lợi và mục tiêu chung. Một chủ đề xuyên suốt khác là cách các tác tử có thể phối hợp, ngay cả khi chúng không hoàn toàn giống nhau về mục tiêu hoặc thông tin. Phối hợp trong hệ đa tác tử không đơn giản là chia việc. Nó đòi hỏi các tác tử chọn hành động sao cho không cản trở nhau, có thể tận dụng hành động của nhau và trong một số trường hợp có thể đạt kết quả mà từng tác tử riêng lẻ không đạt được. Cuốn sách xem vấn đề này từ nhiều góc độ, gồm giao thức tương tác, hợp tác, cạnh tranh, thương lượng và các thiết kế khuyến khích. Khi các tác tử có cùng mục tiêu, trọng tâm thường là phân bổ nhiệm vụ và giảm chi phí phối hợp. Khi các tác tử có lợi ích khác nhau, trọng tâm chuyển sang luật chơi, cam kết, thông tin và cơ chế khuyến khích. Đây là một phân biệt quan trọng, vì cùng một hệ thống kỹ thuật có thể cần phương pháp hoàn toàn khác tùy vào có quan hệ lợi ích giữa các tác tử. Cuốn sách giúp người đọc tránh giả định quá đơn giản rằng nhiều tác tử thông minh tự động tạo ra hành vi tập thể thông minh. Muốn có kết quả tốt, hệ thống cần được thiết kế với hiểu biết rõ về động cơ, thông tin và giới hạn tính toán của từng bên. Kết luận: cuốn sách này phù hợp nhất với sinh viên năm cuối, học viên cao học, nhà nghiên cứu và kỹ sư đã có nền tảng về khoa học máy tính, toán rời rạc, trí tuệ nhân tạo hoặc kinh tế học hình thức. Người đọc mới hoàn toàn với lý thuyết trò chơi hay logic có thể thấy sách khá đặc vì nhiều phần dựa trên mô hình hình thức và lập luận kỹ thuật. Tuy vậy, lợi ích trí tuệ của cuốn sách rất lớn. Nó giúp người đọc hiểu vì sao thiết kế hệ thống thông minh không chỉ là tối ưu hóa hành vi của một đơn vị riêng lẻ, mà còn là thiết kế điều kiện tương tác giữa nhiều đơn vị tự chủ. Về mặt thực tế, sách hữu ích cho những ai làm việc với đấu giá, thị trường số, hệ thống phân tán, giao thức tự động, robot phối hợp, mô phỏng xã hội hoặc các kiến trúc tác tử trong trí tuệ nhân tạo. So với nhiều sách nhập môn về trí tuệ nhân tạo, cuốn này nổi bật vì đặt tương tác chiến lược ở trung tâm. So với sách lý thuyết, trò chơi truyền thống, nó nổi bật vì nhấn mạnh thuật toán, biểu diễn và độ phức tạp tính toán. So với sách logic thuần túy, nó gắn logic với giao tiếp và hành động của tác tử. Chính sự kết hợp có kỷ luật giữa thuật toán, lý thuyết trò chơi và logic làm cho cuốn sách trở thành một tài liệu nền tảng trong lĩnh vực hệ đa tác tử. Nếu bạn muốn ủng hộ Yoav Shoham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!